Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh vào tối thứ Sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2016, từ 9 đến 10 giờ, giờ Việt Nam. Trên cả làn sóng ngắn 25 và 22 thước. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Kính thưa quý vị, trong 30 phút đầu tiên của chương trình phát thanh, sau phần tin tức Việt Nam và thế giới, chúng tôi có bài tường trình cuộc hội thảo về sông Cửu Long. Tiếp theo sẽ là phần điểm báo liên quan đến việc chất vấn các thành viên chính phủ tại Quốc hội. Trong 30 phút sau của chương trình phát thanh, chúng tôi có 3 chủ đề: vấn đề bạo lực học đường, xuất khẩu của Việt Nam sụt giảm trong thị trường ASEAN và sự trấn áp bất đồng chính kiến hiện nay. Nhưng trước tiên, mời quý vị nghe bản tin chi tiết.
Trung Khang và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay, thưa quý vị. Nhóm làm việc của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về bắt giữ tùy tiện vừa lên tiếng kêu gọi Việt Nam phóng thích vô điều kiện nhà báo nhiếp ảnh, nhà hoạt động Nguyễn Đặng Minh Mẫn, hiện đang phải thụ án tù tại trại số 5 Yên Định, Thanh Hóa. Cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn đã chụp ảnh biểu tình và các biểu ngữ Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam. Vì các hoạt động này, cô bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ vào cuối tháng 7 năm 2011 với cáo buộc lật đổ chính quyền và bị kết án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế. Nhà hoạt động Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị bắt giữ và kết án theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, điều luật mà nhóm làm việc của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho là mơ hồ, quá bao quát và được áp dụng để cấm đoán hạn chế việc thực thi nhân quyền. Nhóm làm việc của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về bắt giữ tùy tiện cũng ghi nhận và bày tỏ sự quan ngại về tình trạng thể chất và sức khỏe tâm thần của cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn, đồng thời kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội tuân thủ Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết. Bà Đặng Thị Ngọc Minh, cựu tù nhân lương tâm và là mẹ của tù nhân Nguyễn Đặng Minh Mẫn cho biết ý kiến sau khi nhận được tin nhóm làm việc của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về bắt giữ tùy tiện, kêu gọi Việt Nam trả tự do cho con gái bà.
Dặn rằng là Minh Mẫn sẽ được thả vô điều kiện, nhưng có một điều rằng là cô nghĩ là nếu nó thả vô điều kiện thì chắc có lẽ Minh Mẫn cũng không được trở về gia đình đâu. Mà nó buộc phải trực đi ra nước ngoài. Nhưng mà cái điều mong muốn của gia đình rằng là muốn Minh Mẫn trở về đoàn tụ gia đình và tiếp tục đấu tranh cùng với gia đình. Nhưng mà nếu trường hợp mà Việt Nam, chính quyền Việt Nam nó không nhận Minh Mẫn trở về, thì cái đó là một cái chuyện mà ngoài ý muốn của mình.
Quốc hội Việt Nam quyết định chưa xem xét thông qua các dự luật nhạy cảm như lập hội, biểu tình, cũng như dự luật sửa đổi bổ sung Bộ luật hình sự. Báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin này sáng nay ngày 18 tháng 11, cho biết thêm là trên 90% đại biểu đã bỏ phiếu chưa xem xét các dự luật vừa nêu trong kỳ họp thứ hai hiện nay. Theo tin này, sở dĩ phải dời dự luật về hội vì nhiều nội dung trong dự luật chưa phù hợp với thực tiễn, thậm chí có những quy định còn hạn chế hơn so với pháp luật hiện hành, chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập mà chỉ chú trọng về yêu cầu quản lý nhà nước. Về dự luật bổ sung Bộ luật hình sự, các đại biểu quốc hội cho là các nội dung sửa đổi chưa thích hợp và cần ban soạn thảo nghiên cứu lại. Dự luật sửa đổi bổ sung Bộ luật hình sự từng bị giới chuyên môn chỉ ra hàng chục sai sót nghiêm trọng.
Mặc dù lùi việc xem xét thông qua một số dự luật như lập hội, biểu tình và sửa đổi bổ sung luật hình sự sang kỳ họp thứ ba, tuy nhiên, thông tin vào ngày 18 tháng 11 của báo chí Việt Nam cho biết Quốc hội đồng thuận thông qua dự luật tín ngưỡng tôn giáo với tỷ lệ tán thành hơn 84%. Trước đây, đại diện các tôn giáo lớn ở Việt Nam đã chỉ trích một số điều khoản của dự luật tín ngưỡng tôn giáo, nêu lý do dự luật mang nặng tính kiểm soát quyền tự do tôn giáo và chỉ chú trọng quản lý nhà nước. Linh mục Phan Văn Lợi, một thành viên Hội đồng Liên Tôn, từng có thông cáo bác bỏ luật tín ngưỡng tôn giáo, sau khi được tin luật này đã được Quốc hội Việt Nam thông qua, nhắc lại hai lý do phản đối luật tín ngưỡng tôn giáo và nhận định của ông về tình hình sắp tới.
Lý do thứ nhất là tại các nước văn minh là không bao giờ người ta ra luật về tôn giáo cả. Cái lý do thứ hai là các luật lệ và trong cái chế độ cộng sản này là không phải là để phục vụ nhân quyền, mà là để phục vụ cho cái sự cai trị của đảng cộng sản mà thôi. Chắc chắn là nhà cầm quyền sẽ ngày càng đàn áp gắt gao, bởi vì bây giờ họ thấy rằng là các tôn giáo càng lúc càng lên tiếng mạnh mẽ. Cụ thể nhất là giáo phận Vinh có những cái cuộc là xuống đường, rồi là có những cái cuộc là khiếu kiện mà sắp tới đây sẽ còn tiếp tục, cũng như là các tôn giáo khác khắp cả Việt Nam bây giờ càng lúc là càng thấy phải lên tiếng thẳng thắn với nhà cầm quyền, phê phán những cái sai lầm của chế độ.
Việt Nam đang xây dài thêm đường băng trên một đảo ở Trường Sa mà Hà Nội công bố chủ quyền. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington cho biết như vừa nêu vào sáng ngày 17 tháng 11. Hành động này của Việt Nam được mô tả như để đáp trả việc Trung Quốc xây dựng các cơ sở quân sự trên những đảo nhân tạo mà họ bồi đắp ở Biển Đông. Các hình ảnh vệ tinh thu được trong tháng này cho thấy Việt Nam đã kéo dài một phi đạo ở Trường Sa từ dưới 760 mét lên 1.200 mét. Nhóm sáng kiến minh bạch hàng hải Á Châu thuộc CSIS báo cáo. Được biết, phi đạo được nâng cấp ở Trường Sa của Việt Nam có thể thích hợp làm đường băng cất cánh, hạ cánh cho các máy bay trinh sát biển, máy bay vận tải cũng như máy bay chiến đấu. Bản báo cáo cho biết phía Việt Nam đã bồi đắp thêm khoảng 23 hectare đất cho quần đảo Trường Sa trong những năm gần đây. Hoa Kỳ nhiều lần chỉ trích việc Trung Quốc xây dựng một số đảo nhân tạo ở Trường Sa. Washington hiện tăng cường hợp tác quân sự với Hà Nội, nhưng cũng bày tỏ sự quan tâm tới hoạt động nâng cấp một số vị trí của Việt Nam ở Trường Sa.
Việt Nam và Hoa Kỳ tiến hành vòng đối thoại lao động lần thứ 14 vào ngày 15 tháng 11 vừa qua tại thủ đô Hà Nội. Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm nay cho biết ông Thomas Richards, chánh văn phòng Bộ Lao động Hoa Kỳ, chuyên trách các vấn đề lao động quốc tế, dẫn đầu phái đoàn phía Mỹ tham gia các cuộc thảo luận với phía Việt Nam, đứng đầu bởi ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam. Nội dung thảo luận được cho biết gồm hợp tác lâu dài giữa hai nước trong các vấn đề quyền của người lao động, những thành công của dự án hỗ trợ kỹ thuật tại Việt Nam do Bộ Lao động, Hoa Kỳ tài trợ, và tiềm năng hợp tác mới trong thời gian tới. Hai phía cũng trao đổi về các bước Hà Nội đang tiến hành nhằm tăng cường quyền của người lao động và hiện đại hóa hệ thống công nghiệp của Việt Nam. Việc thúc đẩy phát triển các điều kiện lao động tốt hơn là một phần quan trọng của chính sách ngoại giao Hoa Kỳ. Đối thoại lao động Việt Nam-Hoa Kỳ được thành lập thông qua bản ghi nhớ do Bộ Lao động Hoa Kỳ và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam ký kết vào năm 2000.
Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện có 46 người mắc bệnh do virus Zika tính đến ngày 17 tháng 11 năm 2016. Đây là một loại bệnh nguy hiểm đối với thai phụ vì gây chứng đầu nhỏ, còn gọi là teo sọ cho thai nhi. Theo tin Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay, hệ thống xét nghiệm tại 30 bệnh viện tại thành phố đã ghi nhận thêm 8 người mắc bệnh do virus Zika. Số ca bệnh nhiễm virus Zika xảy ra ở nhiều nơi tại Sài Gòn như Bình Thạnh, quận 2, quận 9, Thủ Đức và Tân Phú. Trong đó, Bình Thạnh và quận 2 là nơi có số cao nhiễm bệnh Zika cao nhất. Mỗi quận có 9 trường hợp. Mặc dù tình hình nhiễm virus Zika tăng cao, nhưng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho đến nay chưa đưa ra khuyến cáo hạn chế đi lại đến những nơi có nhiều người mắc bệnh.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kết thúc tối hôm qua tại New York, với những tín hiệu cho thấy hai ông đồng ý cùng xây dựng mối quan hệ tốt để làm việc chung. Ngay sau khi cuộc gặp kết thúc, Thủ tướng Nhật Bản cho báo chí biết ông Trump là một nhà lãnh đạo mà ông hoàn toàn tin tưởng, nói thêm buổi gặp gỡ giúp ông tin rằng hai bên sẽ làm việc chung với nhau. Trên Facebook, ông Trump cho đăng hình chụp với Thủ tướng Abe, viết thêm rằng ông vinh dự được Thủ tướng Nhật Bản ghé thăm để khởi đầu điều kiện ông gọi là tình bạn thắm thiết, hay ông cũng đồng ý gặp lại nhau trong thời gian sớm nhất.
Cả hai bên không nói gì đến những đề tài đã được thảo luận trong buổi nói chuyện kéo dài tới 90 phút đồng hồ. Nhưng hình ảnh cho thấy phía Nhật Bản chỉ có Thủ tướng Abe và một người thông dịch. Phía ông Trump có vợ chồng, cô con gái Ivanka và ông Michael Flynn, người được vị tổng thống đắc cử chọn làm cố vấn an ninh quốc gia. Tại Tokyo, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso nói rằng cuộc gặp gỡ kéo dài hơn dự tính, chứng tỏ ông Abe và tổng thống đắc cử Donald Trump có nhiều điều cần thảo luận với nhau, đồng thời cũng là bằng chứng xác nhận cuộc gặp gỡ đem lại kết quả tốt đẹp. Xin nhắc lại, trong thời gian vận động tranh cử, ông Trump cho rằng Nhật Bản và Nam Hàn nên tính đến chuyện phải có vũ khí nguyên tử để tự bảo vệ, thay vì trông chờ vào Mỹ. Ngoài ra, ông còn cho hay sẽ tính lại chuyện đưa hơn 70.000 binh sĩ Mỹ sang đồn trú ở Nam Hàn và Nhật Bản, nếu hai nước đồng minh này không đóng góp thêm để giúp Hoa Kỳ trang trải chi phí.
Vì thế, thay vì cử đại diện, Thủ tướng Nhật Bản đích thân sang Mỹ để gặp ông Trump. Trước khi rời Tokyo để đi New York, Thủ tướng Nhật Bản cho hay quan hệ chiến lược Mỹ-Nhật không chỉ giúp tạo ổn định, hòa bình và phát triển cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mà còn giúp xây dựng ổn định, hòa bình và phát triển toàn cầu. Một giới chức Nhật Bản cũng nói với báo chí rằng việc Hoa Kỳ đưa quân đồn trú ở Đông Á không chỉ nhằm mục đích bảo vệ an ninh cho Nhật và Nam Hàn, mà còn bảo vệ chính quyền lợi của Mỹ trong bối cảnh Trung Quốc đang bành trướng thế lực và Bắc Hàn tiếp tục có những hành động mang tính gây hấn.
Sau cuộc gặp gỡ ở New York, Thủ tướng Abe lên đường đi Lima, Peru, dự thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. Tại đây, ông sẽ gặp riêng Tổng thống Barack Obama để bàn thảo về nhiều vấn đề, trong đó có cả tương lai của bản Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP và Hiệp định Chống Biến đổi Khí hậu. Cả hai bản hiệp định này thành hình nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của Thủ tướng Nhật Bản và vị Tổng thống đương nhiệm Mỹ. Nhưng ông Trump nói rằng sẽ hủy bỏ, gọi TPP là hiệp định tạo kinh hoàng cho Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị, hợp tác hữu hiệu trong việc quản trị nguồn nước tại khu vực sông Mekong là một yêu cầu bức thiết để có thể bảo đảm phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho người dân sống tại vùng này, không phân biệt quốc gia. Đó là ý kiến mà một số chuyên gia tham dự Diễn đàn Mekong 2016 tại Bangkok, Thái Lan, từ ngày 9 tháng 11 vừa qua đưa ra. Gia Minh ghi nhận sau đây.
Cùng với Đan Mạch, nhiều chính quyền phương Tây có biện pháp cắt tài trợ dành cho Ủy hội sông Mekong MRC. Lý do được nêu ra là MRC hoạt động thiếu hiệu quả dù nhận nguồn tiền tài trợ dồi dào trong nhiều năm trời. Tin vừa nêu do hãng AP của Hoa Kỳ loan đi hồi trung tuần tháng 10 năm nay. Tin nói rõ, trong giai đoạn kể từ nay cho đến năm 2020, Ủy hội sông Mekong cần khoảng kinh phí 65 triệu đô la để hoạt động. Thế nhưng đến thời điểm gần cuối năm 2016 mới chỉ được bảo đảm có 43 triệu mà thôi. Số nhân viên của MRC hiện giảm từ 160 xuống còn 66. Giới chỉ trích cho rằng MRC do bốn nước Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam thành lập vào năm 1995, thế nhưng chính phủ các nước này lại gạt nó ra lề. Bốn quốc gia vừa nêu hiện bất đồng với nhau về việc sử dụng nguồn nước của dòng sông Mekong. Theo quy định của MRC, các quốc gia thuộc ủy ban khi triển khai những dự án thủy điện trên dòng chính Mekong phải tiến hành tham vấn với các nước khác. Thế nhưng, như Lào, đến nay có hai dự án đang được xây dựng và thêm một dự án thứ ba cũng được xúc tiến, nhưng không hề tham vấn các nước khác. Rồi Thái Lan với chương trình lớn chuyển nước sông Mekong vào vùng Đông Bắc Thái. Tiến sĩ Đào Trọng Tứ, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phát triển Bền vững Tài nguyên nước và Thích nghi Biến đổi Khí hậu, CEWAREC, có ý kiến về mức độ hiệu quả của MRC.
Tôi khi mà nghiên cứu Mekong và làm Mekong thì thấy cái hợp tác sông Mekong hình thành từ năm 1957, tức là hiện nay hơn 50 năm. Sau đấy đến năm 1995 thì là hình thành cái Ủy hội sông Mekong với lại đầy đủ bốn nước. Và cái Ủy hội sông Mekong này đã hoạt động đến nay là hơn 15 năm rồi. Và cái phải nói rằng là cái trong cái thời gian đầu của cái hợp tác ấy, thì cái đóng góp của Ủy hội rất lớn. Tức là có rất nhiều cái nghiên cứu để bảo vệ cái nguồn tài nguyên quan trọng này. Các quốc gia và các quốc gia cũng hợp tác với nhau để chia sẻ với nhau thông tin, và đặc biệt trong đó có những vấn đề chia sẻ rất tốt, ví dụ như vấn đề là phòng chống lũ lụt chẳng hạn, thì cái tác động của thượng nguồn đối với hạ nguồn cũng của các quốc gia thông tin với nhau qua Ủy hội sông Mekong thì cũng được tăng cường, Việt Nam cũng sử dụng được những cái nguồn thông tin. Tuy nhiên trong quá trình phát triển thì nó cũng bộc lộ ra những vấn đề, ví dụ như cái câu chuyện thượng nguồn phát triển đập chẳng hạn, thì Ủy hội sông Mekong vì đây là một cơ quan liên chính phủ, với thứ hai là không phải là một cơ quan có quyền quyết định, chỉ là cơ quan tư vấn thôi. Do đó mà khi mà các quốc gia phát triển mà trong quá trình tư vấn nó vẫn chưa thực hiện được đầy đủ thì Ủy hội Sông Mekong cũng không thể nào can thiệp được.
Giảng viên Lê Thành Nhân thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra quan điểm hợp tác trong công cuộc bảo vệ nguồn nước cho các dòng sông tại khu vực Mekong.
Quan điểm của tôi thì đó là chúng ta sống với nhau phải giống như tình làng nghĩa xóm, mọi thứ nên có một sự gắn kết lâu dài, bởi vì cuộc sống của chúng ta trong tương lai, các thế hệ con em chúng ta nó cũng phụ thuộc vào những quyết định ngày hôm nay của chúng ta. Nói chuyện với nhau để cùng cái đồng cảm, để cùng giải quyết vấn đề chung là vấn đề quan trọng. Tại vì con sông Mekong nó không chỉ là cho một nước nào cả, mà cả nhiều nước trong khu vực cùng bị ảnh hưởng và chịu tác động chung. Thành ra cái việc chúng ta tìm hiểu nhau và chúng ta cùng nói chuyện với nhau để cùng cái đồng cảm, để cùng giải quyết vấn đề chung là vấn đề quan trọng. Theo quan điểm của cá nhân tôi thì vấn đề phòng bệnh bao giờ cũng sẽ tốt hơn chữa bệnh. Và những vấn đề xảy ra trong tương lai nhiều khi chúng ta cũng chưa biết được hết. Nhưng nếu chúng ta có một sự chuẩn bị kỹ càng, chúng ta có một sự ứng phó tốt, thì tương lai chúng ta sẽ thấy cái những vấn đề tổn thương nó sẽ được kiểm soát và nó giảm xử lý rất là nhiều.
Tiến sĩ Đào Trọng Tứ nêu ra yêu cầu cho hợp tác sắp đến ở khu vực Mekong nhằm có thể đạt được hiệu quả mong đợi.
Tôi vẫn nghĩ rằng là cái cơ chế hợp tác nó vẫn là một cái điều cực kỳ quan trọng, tại vì là chúng ta hình dung tức là chia sẻ các cái dòng sông về mặt pháp lý quốc tế thì nó đã có hẳn một cái công ước quốc tế năm 1997 về sử dụng các nguồn nước xuyên biên giới cho mục đích phi giao thông thủy. Như thế là thế giới đã nhìn nhận vấn đề hợp tác để mà phát triển cái nguồn nước chung, vì đây là nguồn nước chung, nó không thể chia cắt một cách gọi là đơn thuần theo mặt địa lý được, mà nó đòi hỏi phải có sự hợp tác. Tại vì cái người phía hạ nguồn với thượng nguồn là liên, phải nói rằng là nó có những gắn kết với nhau về cái mặt tài nguyên. Do đó mà vấn đề là cái hiệu sông Mekong thì là tôi nghĩ rằng là cần phải có những cơ chế, các quốc gia dần dần tôi nghĩ rằng cũng phải là ra nghiên cứu những cơ chế để phù hợp với cái vấn đề phát triển hiện nay, chứ nếu không thì chỉ là những câu chuyện hợp tác nghiên cứu về vấn đề môi trường mà chúng ta không lưu tâm đến vấn đề các cái cơ chế phát triển kinh tế thì chắc chắn là nó sẽ có những cái hạn chế. Trong tương lai, để có thể chúng ta duy trì cùng tồn tại, cùng phát triển, thì rõ ràng khi mà phát triển các hệ thống độc lớn thì chúng ta phải ngồi với nhau, phải bàn với nhau, phải đánh giá cho nó kỹ càng về cái tác động và từ đấy tìm ra được những cái cơ chế mà hợp tác. Chứ chúng ta không thể đơn phương phát triển, nếu phát triển như thế thì nó sẽ gây nên những cái vấn đề đối với dòng sông Long, và từ cái câu chuyện ấy nó sẽ gây nên cái sự bất ổn.
Còn chuyên gia Jeremy Bird, Tổng Giám đốc Viện Quản trị Nguồn nước Quốc tế IWMI thì cho rằng
If you look at the history of cooperation around river basins across the world, it's taken time. Every single agreement that's been signed has taken time, decades sometimes.
Đại ý theo ông, nếu xem xét lịch sử quá trình hợp tác ở lưu vực Mekong cũng như trên khắp thế giới đều cần có thời gian. Mọi thỏa thuận để ký được đều mất thời gian. Trong suốt thời gian qua, kể từ khi Trung Quốc và Myanmar tham gia đối tác đối thoại của Ủy hội sông Mekong, thì hợp tác có hai hướng. Hợp tác chính thức theo cấu trúc của tổ chức và hợp tác không chính thức ở cấp độ kỹ thuật và hoạt động thực tế. Đối với công chúng thì hướng hợp tác thứ hai không rõ rệt như hướng thứ nhất thấy được ở những hội nghị. Theo ông thì có nhiều việc phải làm và có nhiều cơ hội để cải thiện hợp tác giữa các phía. Đơn cử vào mùa khô, các chính quyền có thể chia sẻ thông tin về dữ liệu mùa nước lớn sang mùa khô. Việc làm này rất quan trọng cho các nước ở hạ nguồn, giúp họ lên kế hoạch cho tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt hiện nay, những tiến bộ khoa học như hình ảnh vệ tinh GPS giúp cho dữ liệu không còn bí mật đối với các nước nữa, do đó hợp tác giữa các nước có thể thực sự cải thiện. Cần phải có quan điểm nhìn nhận vấn đề trong tương quan toàn khu vực Mekong. Các chính phủ không nên chỉ giới hạn biện pháp cho người dân trong biên giới của họ, mà cần đặt quyền lợi của mọi người nói chung không phân biệt quốc gia mới có thể đề ra được chính sách hiệu quả trong quản trị nguồn nước của các dòng sông cũng như kể cả nước ngầm và các nguồn tài nguyên khác. Ý kiến chung là phải giải bài toán cân bằng giữa phát triển kinh tế với giữ gìn môi sinh. Bài toán này phải được các nước chung nhau giải quyết.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do. Sau đây là thời gian dành cho mục đọc báo trong nước trên mạng Internet do Nam Nguyên phụ trách. Mời quý thính giả cùng tham gia.
Sau 7 tháng làm việc, chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lãnh đạo đã thử lừa với cuộc chất vấn đầu tiên của Quốc hội kéo dài 2 ngày rưỡi, từ 15 đến 17 tháng 11 năm 2016. Toàn bộ phiên chất vấn đã được truyền hình trực tiếp và có đến 200 câu hỏi về nhiều vấn đề và lĩnh vực mà cử tri quan tâm, trong đó có 20 đại biểu đặt câu hỏi với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ngoài ra có 35 lượt đại biểu sử dụng quyền đặt thêm câu hỏi, tranh luận. Đây là điểm mới chưa từng có đối với Quốc hội một đảng của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau phần trả lời, đại biểu Quốc hội có thể đưa bảng tranh luận trực tiếp. Trả lời Nam Nguyên vào tối 17 tháng 11 năm 2016, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, hiện là luật sư nhân quyền ở Sài Gòn cho rằng, so với giai đoạn ông làm việc ở Quốc hội từ 2008 trở về trước, thì phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ này có cải tiến hơn, có truy vấn và hỏi đi hỏi lại, chứ không trả lời một chiều. Câu hỏi một bộ trưởng mà liên quan đến nhiều bộ trưởng khác thì các bộ trưởng khác cũng phải trả lời. Nhận xét chung tính cách vừa nêu là tốt, tuy vậy luật sư Trần Quốc Thuận nhấn mạnh.
Nhưng mà cái vấn đề đang đặt ra đó là cái thời gian chất vấn và trả lời chất vấn phải được truy, phải được tranh luận kéo dài. Mà kéo dài bao nhiêu là do Quốc hội quyết định. Nhưng mà Quốc hội lại quyết định là có 1-2 ngày rưỡi. Thì đến 2 ngày rưỡi thì có hết giờ cho Quốc hội quyết định rồi. Đúng ra là chất vấn và trả lời chất vấn như ở nước ngoài đó. Mà những nước mà chúng tôi đã đi tham quan học tập nghiên cứu thì người ta có một cái lịch có thể là hàng tuần người ta chất vấn, trả lời chất vấn. Và trả lời chất vấn khi nào hết tranh luận thôi. Sau đó trả lời chất vấn đó, thì đó là cuộc bỏ phiếu. Thường là bỏ phiếu tín nhiệm. Thì đó là cái những câu chuyện với nước dân chủ, những nước tiên tiến. Họ Việt Nam bây giờ làm như vậy, cái này thì tôi cho rằng tốt. Và đặc biệt là khi trả lời của Thủ tướng là trả lời từng câu một. Thì tôi cho rằng cách trả lời đó cũng rất là cải tiến, rất là tốt. Không thể trả lời như trước đây, là trả lời khái quát, trả lời theo nhóm vấn đề. Và đây là trả lời từng câu hỏi một của từng đại biểu. Thì tôi cho rằng cái trả lời như thế là sau này cái kiểm tra, giám sát nó có điều kiện, nó phát huy.
Với quá trình từng hoạt động lâu năm trong chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, tương đương với chức Phó Tổng Thư ký Quốc hội theo cách gọi mới, bản thân luật sư Trần Quốc Thuận chú ý tới các câu hỏi và câu trả lời ở các lĩnh vực nào?
Nói tội lên thì lớn nhất là cái môi trường mà cái Formosa thì ta cũng đặt lại vấn đề ra cũng rất là nghiêm túc. Và cái cam kết bây giờ đến năm thứ mấy rồi của Thủ tướng cũng đã cam kết, cũng như các vị lãnh đạo đã cam kết là nếu Formosa mà ô nhiễm trở lại đóng cửa, thì khi ô nhiễm trở lại thì đóng cửa thì không biết ô nhiễm cỡ nào thì mới đóng cửa. Thì đó là cái câu chuyện nó cũng còn khó hấp cái tình đường. Và vấn đề nổi trội là vấn đề chống tham nhũng. Và dĩ nhiên một loạt vấn đề khác là vấn đề thể chế, cơ chế, việc cái tỉnh Xuân Thanh, rồi gần đây cái vụ Đình Vũ rồi bỏ đi nước ngoài rồi thế này trước kia vân vân, thì cho rằng cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng thì về ý chí chính trị có nêu ra, nhưng mà rõ ràng sự làm việc giữa các cơ quan chống tham nhũng, phòng chống nhũng chưa được phát triển một cách nhịp nhàng, chưa một cách đồng bộ. Và Thủ tướng nói thì nhiều, nhưng mà Thủ tướng cứ hỏi đất nước Việt Nam thì ông Thủ tướng có quyền cách chức, đề nghị bãi miễn một ông bộ trưởng hay là cách chức, đình chỉ của ông chủ tịch tỉnh hay không, chủ tịch huyện không, thì đó là cũng là vấn đề liên quan đến thể chế.
Hầu hết các báo điện tử như VN Express, Vietnamnet, Dân Trí, Dân Việt, Một Thế Giới, Soha News đều có bài tường thuật chi tiết 2 ngày rưỡi chất vấn và trả lời chất vấn ở Quốc hội Việt Nam. Trong số 20 câu hỏi mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời, người đứng đầu chính phủ có phát biểu liên quan đến xử lý sai phạm nghiêm trọng và được các báo giật tít. Vụ nào chìm xuồng thì đại biểu cứ báo ra Quốc hội, chúng tôi sẽ xử lý. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời câu hỏi của đại biểu Thái Trường Giang, đơn vị Cà Mau. Theo báo chí Việt Nam, khi trả lời câu hỏi của đại biểu Trần Hoàng Ngân, đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng Việt Nam có nền kinh tế quy mô khá nhỏ, GDP chưa tới 200 tỷ đô la Mỹ, nợ công tỷ trọng lại cao. Tuy vậy, Việt Nam sẽ chú trọng phát triển những doanh nghiệp nội địa lớn với thương hiệu mạnh. Riêng về ngành nông nghiệp, Việt Nam xác định là một lợi thế so sánh lớn mà không phải quốc gia nào cũng có được. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng để phát triển nông nghiệp quy mô lớn thì rào cản trước hết cần tháo gỡ là vấn đề hạn điền để tích tụ ruộng đất sản xuất công nghiệp. Ông Thủ tướng cũng nói cần một nền tài chính tốt để có thể giải quyết vấn đề đầu tư công nghệ, vốn cho sản xuất nông nghiệp. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam nhấn mạnh quan trọng nhất là phải tái cơ cấu nông nghiệp để tạo sản phẩm lợi thế so sánh ở mỗi địa phương. Trong cuộc phỏng vấn của Nam Nguyên liên quan đến sự chậm trễ của chương trình tái cơ cấu nông nghiệp và làm thế nào để thực hiện cải cách nông nghiệp thành công, tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn từ Hà Nội nhận định.
Rõ ràng là tốc độ của nó quá chậm và cái quá trình tái cơ cấu nông nghiệp này nó là phải kết hợp song song với cái quá trình mà mình vẫn gọi là phát triển nông thôn mới đấy, tức là phải làm thế nào mà nông nghiệp vừa tăng được cái năng suất lao động của nó lên, nhưng mà đồng thời đấy là cái kinh tế nông thôn nó cũng phải là đa dạng lên. Trong nông thôn không phải chỉ có thần nông nữa, thì nếu mà nông thôn chỉ có thần nông thì người dân sẽ bỏ đi hết, dứt khoát là phải chuyển sang những ngành nghề phi nông nghiệp. Và vì thế đấy cho nên có thể nói là bản thân cái tái cơ cấu nông nghiệp không thể đi một mình được, mà nó phải đi với cả cái tái cơ cấu nền kinh tế, tức là công nghiệp cũng phải chuyển sang ủng hộ nông nghiệp, kinh tế đô thị cũng phải phối hợp với kinh tế nông thôn, còn không thì nó sẽ tách rời ra thành hai cái mảng. Và người dân ấy, thì xu thế chung là họ sẽ di cư ra khỏi nông thôn, đi về thành thị. Thì như thế không phải chỉ riêng có nông thôn khó khăn mà bản thân thành thị cũng tắc nghẽn, cũng là quá tải, và như thế thì không thể nào mà có một cái phát triển vững bền được.
Trong hai ngày rưỡi chất vấn và trả lời chất vấn ở Quốc hội Việt Nam từ 15 đến 17 tháng 11 năm 2016, một câu chuyện kín liên quan đến ngành giáo dục ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã có lúc trở thành tâm điểm tranh luận giữa các đại biểu và Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ. Đó là việc 23 nữ giáo viên bị trưởng phòng giáo dục ký công văn liệt kê tên tuổi, điều động đi làm lễ tân tiếp khách, sau buổi lễ còn phải đi nhà hàng, hầu rượu quan khách vui chơi và hát karaoke. Phần trả lời của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho thấy những sự việc tương tự còn xảy ra ở nhiều nơi khác. Tuy nhiên, ông Bộ trưởng coi việc này là không nghiêm trọng và gọi đó là chuyện vui vẻ thôi. Theo báo chí Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phê bình ông Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ về cách dùng hai từ vui vẻ. Trả lời Nam Nguyên, ông Đỗ Việt Khoa, một giáo viên đề cao sự công khai minh bạch từ Thường Tín, Hà Nội phát biểu.
Hành vi huy động giáo viên đi tiếp khách rượu bia như thế là hành vi xỉ nhục thầy cô giáo, phải nói rõ ra rằng nó được phép. Thế lại bảo các chị mà được vui vẻ thôi mà, vui vẻ thôi mà ở đối với xã hội Việt Nam ấy, cái cụm từ vui vẻ thôi mà ấy, nó còn thấm chỉ cả cái chuyện sám sỡ con người ta một cách vui vẻ đấy. Xin ông nhớ cho. Cho nên hôm nay chúng tôi đã biết là Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có phê phán ông Ngại là việc đó là việc làm sai, cũng được phép nói là vui vẻ thôi mà. Tôi cũng cho rằng là phải như vậy.
Với 200 câu hỏi nhiều bức xúc, 35 lượt đại biểu không hài lòng đưa bảng xin tranh luận, Quốc hội Việt Nam khóa 14 được cho là đã có nhiều thay đổi trong hoạt động tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với thành viên chính phủ. Tuy vậy, như luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội nhận xét, cách tổ chức có tiến bộ hơn về hình thức, nhưng điều đáng nói là cần mở rộng thời gian thay vì chỉ có 2 ngày rưỡi. Đối với ý kiến cho rằng Quốc hội của chế độ độc đảng thì chất vấn hay tranh luận, dù diễn ra theo hình thức nào thì cũng vẫn là chuyện trong nhà với nhau. Luật sư Trần Quốc Thuận nói rằng, không đến nỗi như vậy, chất vấn và trả lời chất vấn trực diện vấn đề là điều đáng khuyến khích. Trong nhà với nhau mà dám nói mạnh dạn, kể cả nói đến chuyện Tổng thống mới của Hoa Kỳ hay vấn đề TPP, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, thì chất vấn và trả lời chất vấn đã thực sự được mở rộng. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, nếu quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, xin vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét. để nghe tiếp 30 phút sau của chương trình hôm nay. Nếu quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng ngắn, xin tiếp tục theo dõi vì chương trình còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Bạo lực học đường hiện nay ngày càng phổ biến và lan rộng, đã trở thành một vấn đề khiến các bậc phụ huynh lo lắng và còn là nỗi trăn trở của toàn xã hội. Tình trạng này diễn ra thế nào? Những người làm công tác giáo dục nói gì về vấn đề này? Anh Vũ trình bày.
Gần đây, sự xuất hiện của những video clip quay cảnh học sinh đánh nhau đã xuất hiện trên nhiều mạng xã hội. Điều đó đã khiến cho dư luận hết sức lo lắng. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong báo cáo mới nhất năm học vừa qua, trên toàn quốc đã xảy ra 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học. Bình quân, cứ khoảng 5.200 học sinh thì có một vụ đánh nhau. Đánh giá về hiện tượng bạo lực học đường hiện nay, theo báo Dân Trí, ngày 31 tháng 10 năm 2016, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, mức độ nghiêm trọng của một số vụ việc bạo lực xảy ra ở trong và ngoài nhà trường là một dấu hiệu về sự sa sút đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử yếu kém về kỹ năng sống của một bộ phận học sinh hiện nay. Những vụ việc đó đã và đang làm đau lòng những người làm công tác giáo dục và gây lo lắng, bức xúc trong xã hội. Ông Hoàng Oanh, một nhà giáo nghỉ hưu ở Hà Nội, thấy rằng đây là một vấn đề xã hội hết sức trầm trọng. Theo ông, đó là hệ quả của vấn đề nền tảng đạo đức xã hội đã bị phá vỡ, cũng như các chính sách giáo dục sai lệch từ nhà nước trong một thời gian dài. Ông nói,
cuộc sống ấy có một cái tranh chấp chỉ rất nhỏ thôi, là người ta sẵn sàng nổi xung lên. Nhìn bên ngoài thì cái lớp rất là bình an, rất là phẳng lặng, lớp rất là có kỷ luật. Nhưng mà cái ngầm ở bên trong là nó sẵn sàng sinh ra cái chuyện bạo lực. Đấy là cái điều rất là đáng buồn và vô cùng phản.
Giải thích hiện tượng xã hội này dưới góc độ khoa học tâm lý, một nữ chuyên gia không muốn nêu danh tính thuộc Viện Khoa học Giáo dục lý giải.
Chuyện học trò đánh nhau là do sự khủng hoảng tâm lý của tuổi vị thành niên, đó là cái tuổi dậy thì. Khi các em chưa có cơ hội giải phóng chính đáng, tất yếu sẽ giải phóng thành bạo lực. Theo tôi, động cơ của những vụ học sinh đánh nhau là tâm lý thích làm người anh hùng. Song phải thấy rằng, ngay trong nội dung giáo dục, nhiều bài học của các em học sinh hiện nay vô tình đã nuôi dưỡng động cơ ấy.
Khi được hỏi nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng bạo lực trong nhà trường gia tăng như hiện nay, một phụ huynh học sinh tại Hà Nội cho biết.
Đây là bạo lực học đường, không phải là bây giờ mới có. Nó đã có từ lâu rồi, từ bạo lực học đường, có thể gọi là vấn nạn xã hội, không là hậu quả. Từ việc nhà trường, trên nhà thì giáo dục nhân cách, các em còn người dân mở mê làm kinh tế, các em thiếu đi sự quan tâm chăm sóc và sự yêu thương của gia đình. Thì mặt trái của mạng xã hội cũng như ở Internet, nhưng nó còn không nhỏ.
Nhà giáo Hoàng Oanh thấy rằng nền tảng đạo đức đã bị phá vỡ là do luật pháp không được tôn trọng, cộng với việc toàn xã hội bây giờ người ta tự nói dối lẫn nhau và thật giả thì lẫn lộn, ông cho biết.
Tất cả những cái mâu thuẫn hiện nay ở trong nhà trường nó đều là mâu thuẫn nhỏ, chứ không phải là mâu thuẫn lớn. Thế nhưng mà từ cái ảnh hưởng của xã hội là người ta tự xử, bởi vì pháp luật không được tôn trọng. Vì thế cho nên rằng là người ta phải dùng bạo lực. Còn cái việc giáo dục đạo đức cho học sinh thì chả ai quan tâm, bởi vì nó không mang lại cái lợi lộc gì cả. Và nhà trường không có sự thanh lọc. Cái thời ngày trước đi học thì học kém sẽ phải ở lại lớp. Tư cách đạo đức mà nó có vấn đề, nó không đúng chuẩn mực thì cũng sẽ phải ở lại lớp. Nhưng bây giờ thì cứ lên lớp 100%, học kém cũng lên lớp, đạo đức không ra gì cũng lên lớp.
Nhà giáo Hoàng Oanh cũng cho biết thêm, quan trọng là do việc giáo dục của nhà trường đã quên mất nhiệm vụ giáo dục con người, đó là phải tiên học lễ, hậu học văn, ông khẳng định.
Muốn giải quyết được cái chuyện đấy thì phải giải quyết trên toàn cục, trên xã hội không giải quyết, thì xin ngành giáo dục không thể nào giải quyết được. Thì thầy cô giáo vẫn dạy là phải tôn trọng luật giao thông, nhưng mà bố mẹ đi đón con đi về thì vẫn vượt đèn đỏ, vẫn chạy xe ở trên hè khi mà tắc đường. Và thậm chí là ngay cả các thầy cô giáo cũng vẫn còn vi phạm luật giao thông.
Trước câu hỏi cần có các giải pháp nào để có thể chấn chỉnh và tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực trong nhà trường, ông Hoàng Oanh cho rằng cần có các biện pháp cụ thể, đặc biệt là chính sách và chiến lược phát triển giáo dục dựa trên nền tảng một nền giáo dục khai phóng, ông giải thích.
Nguyên lý đạo Việt Nam cũng như tất cả mọi thứ đều ở trong cái tình trạng là nói vậy mà không phải vậy. Thì đấy, cho nên cái dạy đạo đức bây giờ cho nó nghe là nó thấy là nó buồn cười rồi. Người lớn thì không sợ pháp luật, có tiền là được. Con đi học cũng chẳng cần sợ pháp luật, chẳng sợ nội quy kỷ luật của nhà trường. Có cái chuyện gì bố mà quả các phong mì đi thì mọi người lấy đâu vào đấy.
Theo tạp chí Giáo dục, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa cho rằng để ngăn chặn và từng bước chấm dứt tình trạng bạo lực học đường rất cần sự chung tay của toàn xã hội. Qua đó, để xây dựng một môi trường giáo dục cũng như xã hội lành mạnh, không có bạo lực, tạo điều kiện cho học sinh có đạo đức trong sáng và lành mạnh. Nữ chuyên gia giáo dục thì thấy rằng nguyên nhân của việc này là do các em thiếu hụt trầm trọng kỹ năng sống và đạo đức do không được rèn luyện. Vì vậy, việc đưa giáo dục kỹ năng sống vào trong nhà trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 là việc làm cấp bách để các em biết tôn trọng người khác, cũng như phải có ý thức lên tiếng hay đấu tranh trước tệ nạn này. Theo bà, đây là vấn đề chung cần có sự nỗ lực của nhiều bộ phận trong xã hội. Bà nói,
cần nhớ rằng mỗi hành vi ứng xử của học sinh trong cuộc sống thường ngày đều là hệ quả của giáo dục và đào tạo. Khái niệm giáo dục và đào tạo ở đây đề cập không giới hạn trong nội hàm nhà trường mà rộng hơn với ba yếu tố nhà trường, gia đình và xã hội.
Tôi đã nhiều lần liên lạc với vụ giáo dục trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tìm hiểu về chủ trương của Bộ Giáo dục trong việc giải quyết vấn đề này, song không nhận được sự trả lời. Theo báo Công an Nhân dân, tiến sĩ Phùng Khắc Bình, nguyên vụ trưởng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo thấy rằng, nhìn kiểu dáng hành hung, cách thức đánh nhau thì tôi thấy hiện tượng này vô cùng nguy hiểm. Nếu không xử lý ngay thì hậu quả sẽ lớn hơn rất nhiều, nó sẽ làm ảnh hưởng tới toàn bộ nhà trường và làm rối loạn xã hội.
Năm 2016, hàng hóa Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ, EU và các thị trường phương Tây tăng đều, nhưng lại sụt giảm khá mạnh sang ASEAN, sau khi cả khu vực này trở thành cộng đồng kinh tế ASEAN từ cuối năm 2015. Giới phân tích và các chuyên gia cho rằng, nội tại và ngoại tại là hai vấn đề Việt Nam phải cải thiện nếu muốn nâng thương vụ vào thị trường ASEAN trong những ngày tháng tới. Thanh Trúc ghi nhận các ý kiến đóng góp trong bài sau đây.
Trái với dự báo lạc quan là xuất khẩu sang ASEAN sẽ tăng khi cộng đồng kinh tế chung AEC thành hình cuối 2015, hàng Việt đã và đang gặp khó với ASEAN vì sức mua từ thị trường này giảm mạnh gần một năm qua. Số liệu thống kê từ tháng Giêng cho đến tháng 10 năm 2016, trong lúc xuất khẩu vào Mỹ tăng 15%, vào EU hơn 7%, vào Trung Quốc gần 24%, Hàn Quốc 29,1%, Nhật Bản 4,3%, thì xuất khẩu vào các nước ASEAN lại giảm xuống 7,6%. Những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu sụt giảm là gạo, dầu thô, sắt thép các loại. Ông Nguyễn Trọng Thắng, chủ một doanh nghiệp xuất khẩu gạo qua các nước ASEAN và Trung Quốc, nói rằng cạnh tranh khiến nhu cầu nhập khẩu gạo Việt Nam sang ASEAN sụt giảm trong năm 2016.
Trên thực tế thì cái số lượng gạo của Việt Nam mặc dù xuất ra nhiều, thế nhưng mà giá trị xuất khẩu nhiều khi lại không cao. Một phần nữa là do cái khả năng chế biến gia công của Việt Nam không được bằng người Thái, thành ra là chất lượng sản phẩm gạo chưa chắc đã bằng. Ngoài ra cái khả năng mẫu mã bên ngoài không đẹp bằng, ở Thái đây có tiến hành cấm khâu đánh bóng nữa, thành ra là hạt gạo mẩy hơn, tròn hơn, đều hơn, trắng hơn. Khi xuất khẩu ra ngoài, gạo Thái được người khách hàng quá thích hơn. Đấy là cái thứ nhất. Cái nữa là chẳng hạn ngay sát bên mình, Campuchia là một nước xuất khẩu gạo, mặc dù không nhiều nhưng họ cũng có một cái số lượng sản phẩm ổn định nhất định hàng năm. Số lượng gạo Việt Nam hiện nay xuất khẩu đi ASEAN, anh biết là Philippines thì nhiều, nhưng mà chỉ có một năm là Việt Nam cùng với lại Thái Lan cùng xuất khẩu sang Philippines. Nhưng mà sau khi đàm phán xong, không hiểu sao là có những cái nguồn thông tin lọt ra ngoài làm cho cái nguồn gạo của người Thái lại chiếm ưu thế.
Chuyên gia tài chính, tiến sĩ Ngô Trí Long, hiện là nhà nghiên cứu kinh tế độc lập, giải thích tại sao trong thời gian qua xuất khẩu Việt Nam sang ASEAN có xu hướng chững lại và giảm xuống.
ASEAN là một thị trường tương đối dễ tính. Thu nhập của các nước trong ASEAN cũng tương đối là thấp, chỉ trừ một vài nước như Singapore là tương đối cao thôi. Còn các nước khác thì ở cái mức trung bình hoặc trung bình thấp của thế giới. Cho nên tiêu chuẩn cái đòi hỏi hàng hóa vào những khu vực đấy thì không khắt khe, không quá cao. Thế thì tại sao Việt Nam lại khó vào ASEAN? Còn là vì hiện nay những cái rào cản của nó còn rất lớn. Cái chi phí đầu vào, những chi phí bôi trơn, chi phí tiêu cực thì nó làm cho giá thành cao. Thì dẫn đến là cái việc cạnh tranh về giá khó có khả năng cạnh tranh. Thì đấy là một trong những nguyên cơ bản.
Việt Nam là nước nhập khẩu thép nhiều nhất trong ASEAN. Những mặt hàng sắt thép từ Việt Nam bán qua ASEAN cũng giảm mạnh do bị cạnh tranh gay gắt và bị áp thuế chống bán phá giá. Ống thép Việt Nam xuất sang Thái Lan bị áp thuế hơn 300%. Theo tiến sĩ Ngô Trí Long, thép cũng là một cuộc cạnh tranh gay gắt.
Việt Nam nhiều cái khả năng là nhập thép từ Trung Quốc về và từ Trung Quốc về lại xuất đi các nước khác. Thép nhập từ Trung Quốc về thì cái giá rất là rẻ. Chính cái hiện tượng đó nó đã làm cho các nước nó có một cái biện pháp tự vệ rất là mạnh và nó dùng một cái thuế suất rất là cao. Ngay bản thân thị trường Việt Nam thì cái cung cầu thép cũng tương đối là bão hòa. Trong khi đó thép nhập khẩu từ Trung Quốc vào rất là nhiều và bán với một giá rất thấp, nói cách bán phá giá. Cho nên Việt Nam đang dùng riêng biện pháp tự vệ là bằng những rào cản, bằng bổ sung cái thuế nhập khẩu. Đấy là lý do cơ bản mà buộc các nước trong ASEAN đánh thuế rất là cao đối với những thép của Việt Nam, là vì nó vẫn suy nghĩ rằng nguồn thép từ Trung Quốc và Việt Nam rất là nhiều và từ Việt Nam để xuất đi các nước.
Theo các chuyên gia, bài học rút ra được từ chuyện hàng Việt gặp khó, nói cách khác là bị thua nặng gần một năm sau khi AEC, Cộng đồng Kinh tế ASEAN thành hình, là vì chưa kịp chuẩn bị cho sự hội nhập trong lúc cạnh tranh luôn là điều tất yếu phải được nghĩ tới. Doanh gia Nguyễn Trọng Thắng.
Cạnh tranh là vấn đề đương nhiên thôi, chỉ có là cái khả năng của nhà nước trong việc khống chế điều tiết thị trường, trong việc thu mua của nông dân và trong việc giới thiệu tiếp thị đối với thị trường nước ngoài là như thế nào. Còn người nông dân, nếu mà có một cái sự lãnh đạo tốt từ phía Bộ Công Thương, từ phía những người mà quyết định xuất khẩu gạo thì người ta sẽ có thể làm tốt hơn những nước khác, bao gồm kể cả Thái, kể cả như là Campuchia và vân vân. Thế còn về các loại nông sản khác, ví dụ như là bên ta hạt điều này, hồ tiêu này, tất cả những cái đấy thì hầu hết người Việt Nam đều có khả năng và đều có thể xuất khẩu tốt nếu mà có những cái công ty mà có đủ uy tín, có đủ khả năng giao tiếp với khách hàng ở các nước ASEAN.
Dưới mắt tiến sĩ Ngô Chí Long, ngay cả các thị trường được xem là khó tính nhất như EU, Mỹ, Nhật mà hàng Việt Nam còn nhập vào được thì không có lý nào lại chịu thua trên thị trường ASEAN.
Cải thiện cái môi trường đầu tư, dỡ bỏ những rào cản đi, tháo gỡ những cái chi phí bất hợp lý đi. Nói chung ý, Việt Nam đã có rất nhiều đề án, nói thì rất hay, rất là đúng cái quy luật của thị trường. Nhưng thực tế cái hành động ấy, cái thực thi ấy còn hạn chế rất nhiều. Thế những cái tệ nạn như là tiêu cực chưa được xóa bỏ một cách triệt để. Nếu mà Việt Nam đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư một cách quyết liệt thì chắc chắn là hàng Việt Nam có khả năng cạnh tranh một cách rất là vững chắc đối với hàng của các nước trong ASEAN.
Ông Bùi Văn, giảng viên chương trình Fulbright Việt Nam, chuyên nghiên cứu sâu về AEC, Cộng đồng Kinh tế ASEAN, nói rằng cạnh tranh là động lực chính để nâng vị thế hàng hóa Việt Nam trong AEC.
Việt Nam gia nhập vào AEC thì về nguyên tắc là có lợi, thế nhưng mà cái lợi đó không có lớn. Khối ASEAN trừ những thị trường rất là bé như là Singapore, như là Brunei hay là những nước mà kém mình xa như Myanmar, bên Lào. Còn lại là nó dần dần tương đồng với nhau, mình cũng xuất khẩu tài nguyên, họ cũng xuất khẩu tài nguyên, mình xuất khẩu nông sản, họ cũng xuất khẩu nông sản. Mình đi gia công cho phương Tây thì họ cũng đi gia công cho phương Tây, cho nên mình ở thế là cạnh tranh chứ không có nhiều thứ để hợp tác với nhau đâu. Nền kinh tế nó phải có cạnh tranh. Giả sử như mình hợp tác với Hàn Quốc chẳng hạn, thì Hàn Quốc có một thế mạnh của Hàn Quốc và mình có một thế mạnh của mình. Còn năm cái nước chính ở trong ASEAN gọi là ASEAN 5 ấy, tức là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines, không có gì để bù đắp với nhau, không có cái gì hợp tác. Mình xuất trái cây thì Thái Lan cũng xuất trái cây, rồi Thái Lan xuất gạo thì mình cũng xuất gạo. Cho nên chuyện xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN giảm ấy, tôi không ngạc nhiên, cá nhân tôi không kỳ vọng vào xuất nhập khẩu với ASEAN, bởi vì cho đến thời điểm này mình vẫn chưa xây dựng được một cái lợi thế gì đặc biệt để mình có thể kỳ vọng xuất khẩu vào Thái Lan, Indonesia, Philippines hay là Malaysia.
Tuy nhiên, vẫn theo lời ông Bùi Văn, điều Việt Nam có thể học hỏi được là từ những rào cản kỹ thuật mà các nước đặt ra cho hàng Việt.
Cái technical barrier này ở phương Tây nó tương đối là đúng chuẩn với quốc tế. Còn những nước kém phát triển hơn ấy thì những cái hàng rào kỹ thuật này nó khá là tùy tiện. Không vượt qua cái đó thì mình phải chịu thiệt thôi. Thực ra hàng rào kỹ thuật là do các hiệp hội doanh nghiệp đề xuất ra, chứ không phải do chính phủ đề ra. Tức là mình cũng phải có những cái hàng rào kỹ thuật của mình để mình đàm phán với người ta.
Ông khẳng định chuyện phải đi xa hơn, nghĩa là những doanh nghiệp vừa và nhỏ ở trong nước phải biết liên kết lại với nhau thành những hiệp hội doanh nghiệp thực sự để tự bảo vệ quyền lợi cho mình trước những rào cản kỹ thuật trong xuất khẩu. Những hiệp hội doanh nghiệp đúng nghĩa như thế chính là hình thức của các xã hội dân sự, không bị chính trị hóa bởi bất cứ điều kiện hay thế lực nào. Chuyên gia Bùi Văn kết luận.
Cuối cùng, kính thưa quý vị, trong thời gian gần đây, hàng loạt giới chức đương nhiệm lên tiếng về việc xử lý sai phạm đối với các tiền nhiệm đã về hưu. cho rằng khó khăn và chưa có tiền lệ. Lý do là những người bị cho là vi phạm không còn tại chức hoặc đã xuất cảnh sang nước ngoài với lý do chữa bệnh. Song song đó thì hàng loạt những nhà đấu tranh dân chủ và hoạt động xã hội bị bắt giam với tội danh chống phá nhà nước. Điều này được những nhà quan tâm theo dõi tình hình trong nước nhìn nhận như thế nào? Cát Linh tìm hiểu trong bài sau đây.
Chỉ trong 3 tháng gần đây, chính phủ Việt Nam và cả bộ máy truyền thông nhà nước đã có rất nhiều cuộc họp, bài viết liên quan đến hàng loạt những sai phạm của cán bộ cấp cao khi còn tại chức, khi không còn trong nước và hình thức xử lý những sai phạm đó. Tại phiên chất vấn của các đại biểu Quốc hội ngày 16 tháng 11, rất nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến hình thức xử lý kỷ luật đối với sai phạm của các cán bộ quản lý cấp cao trong bộ máy nhà nước, cụ thể là ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương. Trước đó, ngày 2 tháng 11, cuộc họp do chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Cán sự Đảng Bộ Công Thương trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng. Tuy nhiên, ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong phiên chất vấn hôm 16 tháng 11, trả lời các đại biểu có khó khăn trong kỷ luật về mặt hành chính đối với ông cựu Bộ trưởng Công Thương. Cũng tương tự với nhận định trên, ông Lê Văn Cuôn, nguyên Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, trả lời báo trong nước rằng đây là lần đầu tiên xảy ra việc cách chức một cán bộ quản lý cấp cao đứng đầu một bộ khi không còn đương vụ. Theo ông Cuôn, thì ông cho rằng cách xử lý như thế đối với ông Vũ Huy Hoàng là nhằm thực hiện ý nguyện của nhân dân là xử lý nghiêm những sai phạm không có vùng cấm, không từ ai, khi có vi phạm phải bị xử lý, cả khi đương chức cũng như khi đã về hưu. Tuy nhiên, tiến sĩ kinh tế, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng thì có suy luận khác. Ông nhìn sự việc này và bình luận theo cách mà ông gọi là con mắt khôi hài của nhân gian.
Tức là lấy đi của người ta một cái mà người ta không có. Và cái điều này nó trở nên một cách khôi hài trong con mắt dân gian. Trong những ngày vừa qua thì dư luận cũng bàn tán rất rôm rả và sôi nổi về cái chuyện này, và đúng là phải thấy nó buồn cười. Nó buồn cười có nghĩa đảng tìm cách lấy đi những cái gì mà người ta không còn có nữa.
Ông Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trong lần trả lời báo chí trong nước đã dùng từ không thể có chuyện hạ cánh an toàn, được cho để thể hiện quyết tâm chính trị và cảnh báo những quan chức đương thời. Cho dù vậy, ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương, cũng có vẻ như không có niềm tin về những động thái được cho là cảnh báo này.
Bây giờ gọi là cách chức cái thằng đã về hưu, tức là cách chức cái thời gian mà nó đang làm, cái trò anh làm nó và tào lao cho vui vui thì thôi, chứ không ăn thua gì đâu.
Hình thức xử lý đối với ông Vũ Huy Hoàng khi không còn tại chức vẫn còn đang gây tranh cãi, thì Bộ Công Thương ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Duy, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, kể từ ngày 15 tháng 11. Quyết định này được Bộ Công Thương đưa ra khi Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết ông Vũ Đình Duy đã xuất cảnh ngày 22 tháng 10, 2016. Nhà bất động chính kiến Thanh Giang trong lần trả lời Đài Á Châu Tự Do chúng tôi có nói rằng cách xử lý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong những sự việc trên đã thể hiện rõ sự lúng túng.
Tôi thấy rằng về ông Nguyễn Phú Trọng, ông xử lý cái vụ này nó lúng túng như thế nào ấy, không hiểu tại sao. Ví dụ như cái vụ Trịnh Xuân Thanh thì cái sai trái nó rõ ràng lắm, phải cái chịu trách nhiệm chính trong cái việc làm ăn cái thua lỗ 3.300 tỷ. Thế bây giờ là Vũ Huy Hoàng cũng như vậy, nếu mà có thể quy kết cái liên đới trách nhiệm đối với Trịnh Xuân Thanh như vậy á, tức Vũ Huy Hoàng là đã làm thiệt thòi của cho nhà nước và đã làm ảnh hưởng đến cái uy tín của đảng và làm ảnh hưởng đến cái lòng tin của nhân dân.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng cho biết sẽ xử lý tương xứng về mặt chính quyền đối với ông Vũ Huy Hoàng. Cách xử lý này được nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nhìn nhận.
Như vậy thì tôi có thể hiểu là ông Trần Quốc Vượng là ông mong muốn là ông Vũ Huy Hoàng là bị xử lý về trách nhiệm hình sự hàng loạt những sai phạm, những cái việc mà bị coi là sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng trong thời gian là Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Tuy nhiên, ông cũng có nhấn mạnh thêm.
Tuy nhiên tôi cũng cần nhắc lại thế này, trước đây chính ở Ủy ban Kiểm tra Đảng của Trung ương của Việt Nam cũng đã nói tương tự về cái vấn đề có cái hình thức xử lý chính quyền tương xứng đối với Trịnh Xuân Thanh sau khi khai trừ Đảng. Nhưng mà chỉ có điều là ngay cả trước khi khai trừ Đảng của Trịnh Xuân Thanh thì Trịnh Xuân Thanh đã biến mất. Và cho tới sau đó thì thậm chí là một tổng bí thư phải đứng ra chủ trì một cái cuộc họp để khai trừ Đảng một đảng viên rất là bình thường và không thể xử lý được bất kỳ một cái trách nhiệm nào về chính quyền.
Vụ việc của các cán bộ cấp cao như Vũ Huy Hoàng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy đã tốn khá nhiều thời gian và bút mực của chính phủ Việt Nam cũng như báo chí trong nước. Điều đó làm cho những nhà quan sát đều đặt câu hỏi cho sự lúng túng, bối rối của bộ máy quản lý nhà nước, trong đó phải kể đến ban bí thư mà đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, cũng cùng thời gian với những vụ việc của các nhân vật trên, thì hàng loạt vụ đàn áp bất bớ xảy ra với những nhà hoạt động dân sự, xã hội, những người bày tỏ chính kiến. Blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt giam ngày 10 tháng 10 cho đến nay, gia đình vẫn không liên lạc được. Một tháng sau đó, ngày 6 tháng 11, hai nhà hoạt động xã hội là Lưu Văn Vịnh và Nguyễn Văn Đức Độ bị bắt giam. Trả lời chúng tôi, Nhi Hoàng, người nhà của anh Nguyễn Văn Đức Độ cho biết, phản ứng của chính phủ Việt Nam đối với những điều được cho là sai phạm của các cán bộ cấp cao và đối với những blogger, người hoạt động xã hội là rất mâu thuẫn, nếu ai cũng bình đẳng trước pháp luật.
Để sai phạm của chính phủ thì là người ta sẽ lúng túng trong việc xử lý những sai phạm đó, tại vì nó không có tổn hại, nó không có tổn hại đến quyền lợi của họ. Còn chính vì có những sai phạm đó nên nó có những người bất đồng chính kiến, những người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Và khi họ lên tiếng để phản ánh lại những cái sai phạm đó thì họ lại bị bắt một cách trái pháp luật. Bởi lẽ pháp luật Việt Nam không có chuẩn mực và không có thượng tôn pháp luật. Nhà xã hội dân sự, các nhà hoạt động nhân quyền, các nhà đấu tranh dân chủ tại Việt Nam, người ta lại phản ánh lên những cái vấn đề mà trái chiều đó, những cái vấn đề mà tham nhũng này kia. Ví dụ như cái vấn đề về thiệt hại về kinh tế, như là không xa. Trước đó thì có vụ giàn khoan rồi là chặt cây xanh, thì khi người ta lên tiếng nó lại tổn hại đến cái quyền lực của đảng nên người ta bắt bớ một cách vô.
Cơ quan chức năng Việt Nam ra lệnh truy nã quốc tế với ông Trịnh Xuân Thanh là vô thời hạn. Ban bí thư quyết định cách chức cán sự ban bí thư đảng, nguyên bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng khi ông này đã về hưu. Bộ Công Thương Việt Nam quyết định đình chỉ công tác ông Vũ Đình Duy sau khi Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an xác nhận ông Duy đã xuất cảnh ngày 22 tháng 10 và chưa quay lại. Hầu như mọi biện pháp của đảng và chính phủ không có tác dụng gì đến những đối tượng vừa nêu. Trong khi đó, những blogger, những nhà hoạt động xã hội lại bị bắt giam, dù theo nhiều người thì họ không làm gì hại đến xã hội và cả chính quyền.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh tối thứ Sáu ngày 18 tháng 11 năm 2016. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng âm thanh của chúng tôi để theo dõi chương trình cho đến phút cuối. Quý vị có thể nghe lại những chương trình đã phát thanh, cũng như tất cả những bài viết và tạp chí bằng phương tiện Internet trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối ngày mai trên làn sóng ngắn 25 và 22 thước, sóng trung bình 1503 kHz cũng vào giờ này. Một lần nữa, Kính Hòa xin đại diện Ban Việt Ngữ kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc và an lành.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.